Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Chuyên đề số 10 môn triết học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó đề cập đến xã hội theo quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa. Trong chuyên đề chính, chúng ta đã khảo cứu một cách khái quát học thuyết xã hội theo Phật giáo Nguyên Thủy. Song song với các vấn đề được mổ xẻ từ kinh Tạng Pali, thì trong buổi hôm nay đó chúng ta sẽ tuyển chọn một số lời dạy căn bản của Đức Phật đó, trong kinh điển Đại Thừa, gồm có các vấn đề chính sau đây. Phần 1, quản trị tốt, good governance. Thì trong kinh điển Pali, cụ thể như là U Bà Tắc Giới Kinh thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 24, bản văn vị thứ 1488 ở chương 13 đó, thì có đề cập đến khái niệm nhà cai trị giỏi, good governance. Thì trong bản văn này đó, chúng ta thấy là Đức Phật khích lệ các Phật tử tại gia tham gia chính trị ở phạm vi quốc gia và rộng hơn nữa là ở phạm vi toàn cầu. Và để cho tinh thần đó được nhập thế đó, thì Đức Phật đề cập khái niệm Bồ Tát tại gia. Bồ Tát có nghĩa đen đó là người đang hướng đến sự giác ngộ về phương diện lý tưởng, và tâm từ bi đó đang được rộng mở để đón nhận nhiều người, giúp đỡ được nhiều người. Như vậy các vị cư sĩ tại gia khi tiếp nhận với Bồ Tát thì tham gia chính trị làm các nguyên thủ quốc gia, mà cao nhất là vua của một nhà nước được gọi là vĩ đại đó, phải thương muôn dân như là con một của mình. Thì cái tình thương mà vua dành cho dân á mới làm cho vua nỗ lực bằng chính sách quản trị tốt để mang lại sự tăng trưởng kinh tế, và mọi người đã có thể sống bằng động lực của mình. Thậm chí đó, đồng lương đó có thể nuôi được tất cả các thành viên trong nhà. Thể chế chính trị nào không quan trọng, mà quan trọng là có giải quyết được vấn đề nhân sinh không. Cho nên nó phải phát khởi bằng tâm từ bi, thì các nguyên thủ quốc gia đó mới phấn đấu lấy các quốc gia khác ở mức độ tiên tiến và phát triển đó để làm tiêu điểm hướng về. Ngoài ra đó, về phương diện đạo đức thì U Bà Tắc Giới Kinh đó khẳng định rằng đó, vua phải dạy cho muôn dân từ bỏ các việc ác, phát triển các hạnh lành. Thì ở góc độ này đó thì nhà vua đã trở thành như cánh tay nối dài của đời sống đạo đức. Và đó là hai phương diện rất quan trọng của sự tăng trưởng đạo đức. Từ bỏ ác thì bao gồm đó là không phạm luật pháp, và phát triển thiện đó là tinh thần nhập thế, xem việc làm phúc cho đời như là cách tăng trưởng giá trị cho mình. Đồng thời đó, Đức Phật cũng khuyên là khi bắt được tội phạm thì các nguyên thủ quốc gia phải trừng phạt nghiêm, thậm chí là phải làm nhục ở nơi công cộng, nhưng không nên tử hình. Thì đây là cái quan điểm mà chúng ta cần ghi nhận về tính thống nhất của Phật giáo từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa. Ở chỗ đó là khi giết một tử tù, tử tù đó không có cơ hội làm mới và chuộc tội. Do đó phạt thì nghiêm khắc, vừa phạt ở trong tù giam, thậm chí là biệt giam, đồng thời đó phải bêu xấu ở nơi công cộng để cho quần chúng khác lâm vào hoàn cảnh tương tự, cũng lên những cái kế hoạch tương tự, nhưng mà do vì thấy tội phạm là bị nghiêm trị cho nên họ sợ, họ không dám làm, nên nó gây ra cái tác động tâm lý tích cực, và theo đó đó góp phần giữ được an ninh trật tự xã hội. Hiện nay thì ở khu vực ASEAN đó, thì Campuchia là nước đầu tiên hủy bỏ bản án tử hình, một phần là nhờ ảnh hưởng từ đạo đức Phật giáo, là tôn trọng cái quyền được sống là cao quý, nhất là sống với tư cách con người. Với bất sát trong kinh Tạng Pali, và đặc biệt đó là được đề cao trong giới Bồ Tát, kêu gọi các nguyên thủ quốc gia đó cần phải thay đổi luật. Nặng nhất là chỉ có chung thân thôi, còn phải hủy bỏ bản án tử hình để có thể giúp cho kẻ tội phạm có cơ hội làm mới và chuộc tội. Để trở thành nhà cai trị giỏi đó, thì các nguyên thủ quốc gia ảnh hưởng từ tinh thần Phật giáo theo U và Phật Giới Kinh đó, chỉ yêu cầu người dân đóng thuế 1/6 thôi trên tổng số lợi tức thu nhập. Thì đây là một cái mô hình rất lý tưởng mà có lẽ thế giới này khó theo kịp được lắm. Hiện nay đó, cái mức độ đóng thuế của dân ở trong nước cũng như là nhiều nước ngoài đó, trung bình đó cũng phải là 30% lợi tức. Còn ở những nước châu Âu và châu Mỹ, nếu là người độc thân và đạt được cái ngưỡng lương cao thì tiền đóng thuế đó lên đến 45%, có khi là 50% so với lợi tức thu nhập. Như vậy khi mà người dân chỉ đóng 1/6 mà ngân sách nhà nước vẫn đầy đủ, không bị rơi vào tình trạng nợ công, thì phải nói rằng đó, đây là chính sách quản trị cực kỳ giỏi, có nghĩa là tinh giảm bộ máy nhà nước để khỏi phải trả lương, và chuyên môn hóa các nhân sự làm việc trong nhà nước để cái công việc đó được hiệu quả cao, tránh chồng chéo các cái thủ tục hành chính để cho người dân không phải mất thời gian, và nạn tham nhũng không có cơ hội là xen lẫn vào. Ngoài việc trừng phạt những kẻ xấu thì nguyên thủ quốc gia Phật giáo đó cũng phải là người áp dụng thực tập Phật pháp. Thì đối với những người nóng tính thì khuyên dạy họ thực tập tâm kiên trì, giữ gìn chánh niệm, nói lời từ ái. Còn đối với những kẻ xấu đó, thì nhà vua phải biết rõ được nguyên nhân, động cơ, hoàn cảnh. Đồng thời đó, vua cũng phải thể hiện sự độ lượng, giúp những kẻ phạm pháp hồi đầu hướng thiện. Và đây là chính sách không chỉ dừng lại ở chủ nghĩa pháp quyền, mà còn đó hỗ trợ pháp quyền bằng đạo đức và chân lý. Trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 120 cây số đó, tôi có cơ hội thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân về tội buôn bán, sản xuất, tàn trữ ma túy cấp quốc gia và quốc tế. Thì 5 lần thuyết giảng tại đây đó, thì tôi đều được ban quản giáo dẫn đi tham quan khu Phật Đài, rồi khu Thích Tăng, rồi Quan Âm Đài, rồi ao Liên Trì. Thì phải nói rằng đó là tất cả những người được có mặt tại đây đều cảm thấy phấn khích. Không ngờ trong một trại gia mà có tượng Phật bằng đá cao 10 mét, có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhà tiếp khách nếu không được giải thích đây là nhà khách của trại giam thì chúng ta tưởng là nhà tiếp khách của nhà chùa. Hoa văn, họa tiết, biểu tượng hoa sen, biểu tượng Bát Chánh Đạo đầy khắp. Thì khi hỏi đó thì ông ấy nói là giám thị cũ đó giác ngộ chân lý Phật và tin rằng là chỉ bằng cái con đường đưa Phật pháp vào đó thì mới có thể cải thiện được nhân tâm. Cho nên đó, họ tìm cái cách để thực hiện các cái công trình đó. Thì tôi thầm nghĩ rằng là nếu tất cả các trại tù trên toàn nước Việt Nam, bao gồm các trại tạm giam và những cái trại giam chính thức, gồm các cái loại tội hình sự khác nhau, nếu trại giam nào cũng có được các Phật đài là những biểu tượng Phật giáo, những cái Phật ngôn như của trại giam Sơn Phú 4, một trong những trại giam lớn nhất Việt Nam, thì có lẽ đó là đạo đức Phật giáo sẽ có cơ hội thay đổi gốc rễ tội phạm. Chứ còn tường sâu, hố cao, phương pháp trừng phạt nặng đó không làm cho kẻ tội phạm hồi đầu được. Thì bằng chứng là sau khi ra tù đó, cái khả năng tái tội phạm xảy ra rất là nhiều. Ngoài ra thì U Bồ Tát Chí Kinh còn kêu gọi nhà vua phải biết làm từ thiện, mở kho thóc giúp đỡ cho người dân để tình trạng tệ nạn xã hội đó không xảy ra. Vua cần phải khởi tâm từ bi khi gặp những thành phần cơ nhỡ bất hạnh. Vua phải hài lòng với lãnh thổ của mình, là dù nhỏ hay là lớn, phải có tinh thần dân tộc, tự chủ dân tộc, thiêng liêng dân tộc. Không bán đứng tổ quốc, không bán đứng người dân. Vua cũng không nên tin theo những lời sàm tấu của những thành phần nịnh thần, những kẻ xấu. Vua không tịch thu, tịch biên các tài sản một cách phi pháp dựa vào cái quyền lực của mình. Chúng ta thấy là đây đó không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới đó, thì các chính quyền địa phương là thường lợi dụng vào những khe hở của luật, cướp đất của dân bằng chính sách đó. Khi mà thâu hồi đất đó, với cái giá rẻ mạt bán lại cho các cái tập đoàn đầu tư đó, thì lúc đó giá trị đất nó sẽ tăng lên gấp 200 lần. Và những bước xúc đó nó làm cho đất nước Việt Nam hiện nay đau đầu. Đại đa số các cái vụ kiện là liên hệ đến là vị vấn đề bị tước đất đai một cách đó là phi pháp hoặc là không công bằng. Chẳng hạn vấn đề của Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh đó, là một vấn đề nhức nhối nhất hiện nay. Là giá đất đó được bồi hoàn cho người dân chỉ bằng 1/200 so với khi thu hồi lại mà các tập đoàn đó bán cho những người muốn sở hữu một căn nhà tại đây. Đó là hình thức lấy của trái với chánh pháp. Hai nhỏ, lãnh đạo đó phải độ lượng và hữu ích. Thì đây là với Bồ Tát xuất hiện trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 13 bản văn 412 chương 10. Thì trong kinh này đó có một đoạn Đức Phật nói với Bồ Tát Địa Tạng có các quốc vương, thủ tướng, bộ trưởng, công chức cao cấp, các vị lãnh đạo hay các tu sĩ khi tiếp xúc với người nghèo khổ, đuôi, điếc, câm, ngọng, cùi, hủi, tật nguyền, phải khởi tâm từ bi, tặng quà giúp đỡ, hoặc trực tiếp cho với lòng trân trọng, hoặc nhờ người tặng với lòng từ bi, vui vẻ vỗ về, nhờ đó đạt được các công đức to lớn như cát của sông Hằng. Nếu chúng ta dựa vào tinh thần của đoạn Bồ Tát Giới Kinh này đó, thì mỗi khi các quốc gia hay là các tỉnh thành rơi vào tình trạng bị thiên tai, gồm động đất, sóng thần, mưa lũ, xả lũ, các nguyên thủ quốc gia đã cần phải có mặt ở những nơi đó đầu tiên. Và không nên làm theo cách thức để truyền thông, có nghĩa là cầm một cái bao thơ giả, trong đó chẳng có đồng xu nào hết á, rồi quay phim nhiếp ảnh để cho người ta thấy rằng là lãnh đạo quan tâm. Mà chúng ta phải làm bằng cái tâm thật, lấy từ cái đồng tiền lương của mình thật, thì cái tác dụng tâm lý đó nó làm cho các doanh nghiệp, những người giàu có, triệu phú, tỷ phú đó được cảm kích. Bởi vì cái đồng lương á của các chính trị gia là thấp hơn cái thu nhập của các thương gia, thì tự động các thương gia sẽ phát tâm làm cái công việc đó. Chẳng những Châu Hòa Cáp có mặt ở hiện trường an ủi vỗ về, khuyên lên, nâng đỡ tinh thần, điều đó là rất cần thiết. Dựa vào cái tiêu chí này đó thì có thể nói rằng không phải nguyên thủ quốc gia của nước nào cũng làm được. Tinh thần thân dân, vì dân, lo cho dân như nêu trên. Và chúng ta cần rất là nhiều các nguyên thủ quốc gia, cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, phường xã có được tinh thần nhập thế với tâm từ bi lớn. Ba nhỏ, phát nguyện của nguyên thủ quốc gia dựa vào kinh Thắng Mang Phương Nhân, Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 12, bản văn 353, chương số 2. Thì Hoàng hậu Thắng Mang tượng trưng cho thành phần lãnh đạo quốc gia, dù là thuộc chính thể nào, trở thành là mô hình điển mẫu về sự phát nguyện lớn mà các nguyên thủ quốc gia ở các cấp nên tham khảo. Đoạn kinh nó như sau: từ nay trở đi đến lúc giác ngộ, tôi không phạm giới như đã phát nguyện, không khinh thường ai, tâm không giận dữ, tâm không ganh tị, không tham lam, không muốn xiển, tôi không tôm góp của riêng cho mình, những gì có được đều đem tặng biếu giúp người thoát khổ. Thì cái đoạn kinh văn này đó một lần nữa cho chúng ta thấy các nguyên thủ quốc gia qua hình ảnh của Hoàng hậu Thắng Mang phải là người hoàn thiện về đạo đức như là một tấm gương chói sáng. Thì người dân mới nương theo tấm gương đó làm những việc cần làm, dù ở phẩm vị cao vẫn có thái độ khiêm tốn, trân trọng mọi người, điềm tĩnh, làm chủ cảm xúc, vượt qua những cái tâm lý ganh tị, so đo, phân bì, rồi cũng phải vượt qua được cái tâm lý tham lam, keo kiệt muốn xiển. Tất cả những gì làm được là làm cho nước và cho dân thôi, chứ không phải là cho bản thân. Và các thành quả đó phải phục vụ cho mọi người được thoát khổ. Có lẽ về mô hình này đó chúng ta rất khó tìm thấy ở các nhà lãnh đạo chính trị của nhiều quốc gia trên quả địa cầu hiện nay. Chính sách dành cho các nguyên thủ quốc gia ở các siêu cường quốc á, về cái nguồn tài chính chi tiêu là rất lớn. Chi tiêu lớn nhất vẫn là Tổng thống Hoa Kỳ, có năm lên đến là hàng trăm triệu Mỹ Kim. Cứ mỗi một cái cuộc gặp thượng đỉnh về cái tiền an ninh cho một hai ngày gặp hoặc là một hai giờ gặp thôi, lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Một chuyến đi của nước Hoàng Anh á, có những cái chuyến đó, lên đến cả tỷ đô la. Chẳng hạn như là chuyến thăm của nữ hoàng Anh đối với nước Úc, hoặc là nữ hoàng Anh đối với Canada. Riêng Úc là trực thuộc, vẫn còn trực thuộc Vương quốc Anh, cho nên toàn bộ các cái chi phí đó thì Úc phải bỏ tiền ra và xem nó như là một danh dự. Và đăng ký đó, tinh thần Phật giáo đó kêu gọi các nguyên thủ quốc gia đó lấy tiền túi của mình ra để làm những công việc đó. Nếu như vậy thì nguyên thủ quốc gia phải là những người giàu, họ làm chính trị để đóng góp chứ không phải làm chính trị để có tiền. Thì hai vấn đề nó khác dữ lắm. Ở các quốc gia như châu Âu và Mỹ đó, sau khi thành đạt về xã hội, người ta muốn đóng góp cho nên tham gia chính trị, thậm chí thời gian tại vị ta không cần ăn lương, chẳng hạn như là tổng thống Donald Trump không thèm ăn lương để đóng góp mà. Dĩ nhiên là ông ấy có nhiều vấn đề bị tranh luận, bị phê phán, có những chính sách của ông nó chẳng giống ai, nhưng mà cái tinh thần không ăn lương ấy, đó là điều đã sáng dương. Hoặc đó là thống đốc Anon, diễn viên phim hành động nổi tiếng nhất của Hollywood, khi làm thống đốc của tiểu bang California, nơi mà có cái tổng thu nhập cao nhất toàn nước Hoa Kỳ đó, thì hoàn toàn không ăn lương trong gần 8 năm tại vị của ông, để làm để đóng góp, để phụng sự thôi. Thì những người như thế đó thì mới có thể vượt qua được những yếu kém về lòng tham, sự muốn xỉn, tôm góp lợi ích nhóm để phục vụ cho dân tộc, cho đất nước. Ngoài ra thì nguyên thủ quốc gia theo kinh Thắng Văn Phu Nhân cần phải cam kết là tôi sẽ thực tập bốn pháp hòa hợp gồm bố thí, ái ngữ, lệ hành, đồng sự để làm lệ lạc mọi người. Tôi cứu chúng sinh không vì sự tham đắm mệt mỏi sợ khó. Tôi cứu giúp mang lại sự bình an, khép lại khổ đau đối với những người cô đơn bệnh tật không được bảo vệ, đang bị tù đày. Thì chúng ta thấy là to là các hành động vị tha, như là một vị Bồ Tát sống. Thì từ ở góc độ này đó, chúng ta thấy là khái niệm mà triết gia Plato của phương Tây đó khao khát trông đợi, nhưng mà chỉ được thành tựu ở trong Phật giáo thôi, đó là King Philosopher, vua kim triết gia, hoặc là Philosopher King, triết gia phải kim làm vua. Triết gia là tượng trưng cho tầm nhìn, hiểu biết chiều sâu về nghệ thuật quản trị, nghệ thuật phát triển đất nước, nghệ thuật hòa bình thế giới, nghệ thuật giải quyết nỗi khổ niềm đau, nghệ thuật tu tập. Còn vua đó thì đại diện cho lập pháp, tư pháp, hành pháp, tam quyền phân lập. Và một nguyên thủ quốc gia nào hội đủ được hai phẩm chất, vừa là một nhà minh triết và vừa là một cái nhà luật pháp giỏi đó, thì đất nước đó sẽ phát triển. Thì chúng ta thấy mô hình này thành tựu ở Tây Tạng. Đạt Lai Lạt Ma vừa là quốc trưởng của Tây Tạng về phương diện chính trị và vừa là tăng trưởng của toàn nước Tây Tạng về phương diện Phật giáo. Cho đến cách đây mấy năm á, thì Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 á, mới tuyên bố từ bỏ vai trò quốc trưởng của Tây Tạng Lưu Vong để giao lại cho Quốc hội Dân Chủ, và ngài chỉ giữ lại vị trí là tăng vương của Tây Tạng thôi. Thì đó là cái mô hình rất lý thú, chỉ xuất hiện ở Tây Tạng. mà các quốc gia khác cũng nên tham khảo. Ngoài những cam kết nêu trên đó, thì nguyên thủ quốc gia theo tinh thần Phật dạy dựa vào kinh Thắng Mang tạo một điều kiện để không cho bất cứ người dân nào phạm nghiệp bất thiện, săn bắt giết thú vật, phá hủy giới hạnh, và đồng thời đó cam kết giúp cho mọi người đang lúc cần giúp, hướng dẫn mọi người đó rèn luyện đạo đức để cho mọi người đó có thể thực tập chánh pháp trên nền tảng đó hiểu đúng chánh pháp. Thì ở góc độ này thì chúng ta thấy là hai trụ cột quan trọng của Phật giáo, đó là trụ cột đạo đức và trụ cột chân lý, trở thành hai chân vạc hỗ trợ cho chủ nghĩa pháp quyền. Như vậy, không chỉ ở trong các kinh điển Pali mà kinh điển và giới luật Bồ Tát của Đại Thừa cũng đều có quan điểm tương tự. Về phương diện Đại Thừa đó thì chúng ta thấy là các mô tả nó chi tiết hơn, đi vào từng ngõ ngách hơn so với văn bản gốc ở trong kinh tạng Pali. Thì đó là các yêu cầu căn bản để tạo thành nhà quản trị giỏi, good governor. Phần 2, bạo lực, tội phạm và hòa bình. Một nhỏ, chính sách hòa bình. Dựa vào kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết chương 7 thì chúng ta thấy là quan điểm của Phật giáo rất rõ ràng khi khẳng định rằng là trong các cuộc chiến á, thì các vị Bồ Tát tại gia phải là những người thương đời, không nên đứng về bất kỳ một phe nào. Bồ Tát phải khởi lên tâm vui thích, mang lại hòa hợp cho tất cả các bên tham chiến. Và đây là chủ trương trung lập. Dĩ nhiên là rất khó được xã hội hiện đại chấp nhận, cũng như là các cái đế chế quân chủ ở trong lịch sử của nhân loại. Thì thông thường trong chính trị đó, người ta có khuynh hướng hoặc là đứng về phe tôi, tạo thành một liên minh để cùng hưởng lợi và chia sẻ trách nhiệm, hoặc là nếu không đứng về phe tôi thì bị liệt vào các phe đối lập, trở thành kẻ thù và sẵn sàng là loại trừ nhau thôi. Thì bản chất chính trị của cuộc đời nó là thế. Tôi đưa một ví dụ như cuộc chiến 30 năm nội chiến từng ngày của Việt Nam từ năm 1945 đến 75, đó là một cuộc chiến tương tàn về ý thức hệ chính trị. Thì lúc đó đó Hoa Kỳ lo sợ rằng đó nếu không tham chiến ở Việt Nam mà theo họ đó là vì lý tưởng xóa sổ chủ nghĩa cộng sản, thì sự tăng trưởng của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu là mối đe dọa đối với họ. Cho nên đó họ kêu gọi người dân Hoa Kỳ, mà vào lúc đó còn chưa biết Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ của thế giới, vì lý tưởng mang lại hòa bình cho toàn cầu. Hàng trăm ngàn lính Hoa Kỳ đã đến Việt Nam, trong số đó 58.000 lính Hoa Kỳ đã bỏ mạng vĩnh viễn trên các chiến trường Việt Nam. Về phía Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng thì Việt Nam á là bỏ mạng trong cuộc nội chiến đó khoảng 300.000 người, tức là hơn gấp 5 lần so với sự tham chiến của Mỹ. Người dân Việt Nam là nạn nhân đáng tội nghiệp nhất. Mấy triệu người Việt Nam đã nằm xuống vĩnh viễn trong cuộc chiến đó. Thì lúc đó đó thì Thiền sư Dứt Hạnh vào năm 1966 được lãnh đạo của Liên hội Phật giáo cất tiếng nói kêu gọi hòa bình cho cuộc chiến Việt Nam. Thì khi sang Mỹ thì lúc đó cái phong trào mà mục sư Luther King đang giấy khởi mạnh tại một số tiểu bang để kêu gọi các nhà hành pháp, tư pháp, lập pháp của Mỹ dừng lại cái việc xem người da đen như là thú vật. Vậy xóa đi cái chính sách đó là phân biệt đối xử giữa người da trắng với người da mỏng. Cho nên á, hai lý tưởng lớn đó gặp nhau, và một sư Luther King đã đề xuất thì sĩ Hạnh nhận giải Nobel hòa bình vào năm 1967, tức là một năm sau đó, mặc dầu đó là không thành công. Thiền sư Nhất Hạnh không còn cơ hội trở về Việt Nam từ dạo đó, vì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xem đó là kẻ thù, và liệt thì Sức Hạnh là gì? Liên minh với Cộng sản. Đang khi Việt Cộng ở miền Bắc đó, thì xem thiền sư Nhất Hạnh là một cây gai và là cánh tay nối dài của tổ chức là tình báo Hoa Kỳ, kêu gọi phản chiến để ru ngủ tinh thần nam tiến của miền Bắc. Và Hoa Kỳ đó xem thiền sư Nhất Hạnh đó là một kẻ thù nguy hại, cho nên cũng không dung chứa tại Mỹ. Sau thời gian vài năm ở ẩn, thiền sư Nhất Hạnh đành phải lưu vong tại Pháp. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy một cái sự thật đó, là nếu như chúng ta làm đúng tinh thần Bồ Tát Đạo, tức là không liên minh vào phía bên phe nào, đứng độc lập vì động cơ từ bi mang lại hòa bình cho cả hai bên, chúng ta bị rủi ro trở thành kẻ thù của các phía. Vì là người khởi tâm từ bi, làm bởi động cơ từ bi, chúng ta phải chấp nhận rủi ro đó với một bản lĩnh đó. Trong rất nhiều bài pháp thoại đó, thì tôi tha thiết kêu gọi là các Phật tử hãy dương cao tinh thần Bồ Tát, còn Phật giáo Nam truyền cũng phải đề cao tinh thần Chủ Luân Pháp Vương. Tham gia chính trị ở quốc gia nào là độc đảng thì phải có mặt ở trong đảng độc đảng đó. Ở quốc gia nào đa đảng thì ta phải tham gia vào các đảng lớn nhất có chánh nghĩa để cất tiếng nói của người Phật tử về các vấn nạn của quốc gia và của toàn cầu. Còn đối với người xuất gia đó thì quan điểm của tôi đó là dựa vào giới luật của Đức Phật trong luật tạng Bali và luật tạng Đại Thừa đó, là không tham gia chính trị. Chúng ta được quyền bày tỏ quan điểm chính trị, tư vấn chính trị cho người hữu duyên, nhưng không nên tham gia chính trị. Để cái vị thế của vị thầy đó trở thành là bậc thầy tâm linh. Còn nếu mình làm là đảng viên của bất kỳ một đảng nào thì chúng ta trở thành là nhân viên, là lính của những người đứng đầu của đảng đó, thì cái tiếng nói tâm linh của các nhà sư đó sẽ bị nhẹ thể liệt. Cho nên chúng ta nhớ là không đứng phe nào. Thế nên tầng Bồ Tát Đạo đó là chủ trương để nhập thế về phương diện góp phần mang lại hòa bình. Hai nhỏ, cách giải quyết các tình huống trái ngang. Trong tác phẩm Bồ Tát Hạnh tập 6 những mục 33 đến 40 thì có đoạn dạy thế này: khi thấy kẻ thù hoặc bạn làm xấu, trong hoàn cảnh đó đó tôi không chịu khổ theo. Thế nên đây là tinh thần không liên lụy khổ đau. Chúng ta phải đứng độc lập hơn khổ đau thì mới đủ điềm tĩnh để thấy rõ được gốc rễ khổ đau, bản chất khổ đau, ảnh hưởng tiêu cực của khổ đau đó đối với cộng đồng và xã hội, và chúng ta mới khởi lên tâm từ bi chuyển hóa khổ đau đó. Còn nếu chúng ta liên lụy với khổ đau trên tinh thần là liên minh với khổ đau thì chúng ta cũng trở thành là một nạn nhân của khổ đau. Chắc chắn là chúng ta không thể cứu giúp được nhiều người, bởi vì mình còn chưa cứu được mình. Ngoài ra thì Bồ Tát Hạnh nêu trên đó còn đề cập cái nhận thức cao thượng để chúng ta dễ thông cảm, tha thứ và giúp cho người xấu trở thành người tốt. Thì đoạn này mô tả như sau: tội lỗi của người như khách tạm trú, tất cả chúng sinh cần được hạnh phúc. Giận tức chúng sinh chẳng khác gì giận với bầu trời bị bụi phủ che. Thì đoạn này nó bày tỏ cái rủi ro mà người phàm có thể bị dướng kẹt vào tội lỗi theo luật, hoặc là sơ suất theo quan hệ dân sự. Cái thông cảm đó để giúp cho chúng ta không nên có những cái chính sách là tử hình những cái tội phạm, mà phải hiểu được, thông cảm được, bao dung được để giúp cho họ có cơ hội là hồi đầu. Bởi vì dù là kẻ xấu nhất, cái nhu cầu của họ về hạnh phúc đó, cũng không thể bị phủ định. Cho nên đó, dầu luật pháp bị qua mặt, bị lũng đoạn, chúng ta cũng không vì thế mà bị giận tức, mà hãy khởi lên tâm từ bi để giúp cho những kẻ xấu này có cơ hội không tiếp tục làm những hành vi phạm pháp. Và cái cơn giận được sánh ví như là bụi mù phủ che. Thì ánh sáng của mặt trời vốn không thiên vị đã mất đi hiệu lực chiếu soi của nó đối với con người, sự vật và cây cỏ ở bên dưới đó. Do đó khi tham gia vào các cái vai trò hành pháp, tư pháp, lập pháp, chẳng những chúng ta không bị kẹt vào lễ nhóm, và chúng ta cũng không để cho cái tâm giận dữ chi phối mình để chúng ta lập ra hiến pháp và các bộ luật đó, nó có lệ cho sự phát triển đất nước và mang lại hạnh phúc cho muôn dân. Ba nhỏ bỏ án tử hình thì trong phần trước tôi đã khái lược qua để ngữ cảnh nó có xuất hiện, thì trong phần này tôi lặp lại thêm một chi tiết hơn. Thì theo tác phẩm Ariya Satyaka Parivatta ở trang 200 của Phật giáo Đại thừa đó, thì mạng sống của con người là cao quý và bất khả xâm phạm. Thật không đúng pháp khi giết người, giết vật, hủy hoại giác quan, cắt đứt tay chân. Thật không thích hợp làm phật lòng người hay từ chối ai. Các nghiệp xấu ác không thích hợp đối với nhà cai trị tốt. Thì qua đoạn kinh này đó, chúng ta thấy là cái quan điểm của Phật giáo Đại thừa không tán đồng, không khích lệ các chủ trương tử hình những kẻ tội phạm. Bây giờ chúng ta đặt bối cảnh mà các bản văn của Phật giáo Đại thừa ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ ba sau Tây lịch, tức là cách đây là từ 17 cho đến 24 thế kỷ, thì rõ ràng đó, tội giác của đạo Phật và lòng từ bi của đạo Phật đó đã đi trước hệ thống luật pháp hiện đại. Hiện nay thì chưa có được 1/3 các quốc gia trên tổng số 175 quốc gia hủy bỏ bản án tử hình. Có nhiều quốc gia ở châu Âu đó thì trại tù được xây dựng bằng tiêu chuẩn 3 sao và 5 sao. Những kẻ tội phạm giết người hàng loạt dù dưới bất kỳ một động cơ nào được ứng xử như là một người khách quý ở tù mà ở dạng khách sạn 5 sao. Thì mục đích của ta là để giáo dục. Cho nên các hình thức trừng phạt như là cắt tay, cắt chân, hủy hoại cơ thể, rồi giết người đó bằng hình thức tứ mã phanh thây, hay là giết bằng súng ống, giết bằng chặt đầu, bây giờ đó là giết bằng tiêm thuốc độc. Thì đứng từ góc độ Bồ Tát đạo đó là không nên tiến hành. Còn bản chất đó, thì nhà cai trị giỏi thì không thích hợp với các hành động xấu ác. Thì giết người đó vẫn là hành động xấu ác, thế là phải dùng chính sách là cải thiện nhân tâm bằng cách đó là dạy đời sống đạo đức để cho mọi người đó được tự thay đổi. Hiện nay thì Ấn Độ đó là quốc gia bắt buộc tất cả các tội nhân tại tất cả các trại tù đều phải thực tập thiền Vipassana 10 ngày trên một tháng. Hoa Kỳ là nước tiên tiến nhất trên thế giới, có 9 tiểu bang áp dụng thiền Vipassana cho phạm nhân, dĩ nhiên là tình nguyện chứ không bắt buộc như Ấn Độ. Thì đó là hai mô hình đó, cải tạo nhân tâm trên tinh thần Phật dạy. Mà khi mà nhân tâm được thay đổi thì động cơ được trong sáng, động cơ trong sáng thì các hành vi là nó con người đã không bị giận dữ, si mê, tham lam, cố chấp gì khói, thì tự động á, tội lỗi kết thúc. Giá mà hàng trăm ngàn các trại tù trên thế giới này cũng áp dụng như tinh thần Bồ Tát Đạo hoặc như là chính phủ Ấn Độ thì tốt biết mấy cho nhân sinh. Bốn nhỏ, trường hợp ngoại lệ sử dụng bạo lực vì mục đích từ bi. Trong tác phẩm Bồ Tát Địa chương 9 phần 1 và phần 2 có đề cập đến một cái câu chuyện mà theo đó đó chúng ta có thể xem động cơ giết người vì lòng từ bi để mang lại cái cơ hội được sống cho nhiều người hơn, nhất là những người thiện. Thì đây là một trường hợp ngoại lệ chấp nhận các cái nghiệp riêng về bản thân mình để mang lại cái quyền được sống và hòa bình đó cho đại đa số. Nguyên tắc như sau: khi Bồ Tát thấy kẻ cướp sắp giết hàng trăm chúng sinh mà họ là những người vĩ đại, bao gồm trong đó có các hàng thanh văn, La Hán và Bồ Tát, hoặc sắp phạm vào năm tội vô gián, liền suy nghĩ như sau: tôi sẽ giết chết kẻ tội ác này, sẵn lòng chịu nghiệp về phía riêng mình để giúp nhiều người thoát khỏi số phận xấu. Đây là sự khác biệt to lớn về quan điểm sát nghiệp giữa Phật giáo Nguyên Thủy trong Kinh Tạng Pali và Phật giáo Đại Thừa đó trong Kinh Văn Sanskrit. Và đoạn này đó cũng hoàn toàn phù hợp với Kinh Đại Bát Niết Bàn: giết một người xấu để cứu hàng trăm người tốt, trên ba động cơ, đó là hoàn thiện tâm bi, thương đại đa số, hoàn thiện tâm trí, tức là sáng suốt để nhận ra được vấn đề nhân quả, và hoàn thiện được tâm anh dũng, mạnh dạng chấp nhận cái nghiệp riêng cho mình. Thì từ đó mà gia đình Phật tử Việt Nam trong vòng 85 năm qua đó đã lấy chủ trương chư vạn bi trí dũng trở thành như là phương châm giá trị sống cho các thanh thiếu niên Phật tử. Cũng trong Bồ Tát Địa thì đoạn kinh văn sau đây đó giải thích rõ hơn thái độ đó: Bồ Tát giết người vì động cơ tốt, vì tình thương đời và thông cảm lớn, hành động như vậy không phải phạm tội, ngược lại còn mang đến các quả thiện tốt. Bây giờ chúng ta thử đặt lên một bàn cân: nếu kẻ xấu là một đơn vị, người tốt là 500 đơn vị sự sống, để cho kẻ xấu giết 500 người này đó thì 500 gia đình bị khổ đau và tác động đến hạnh phúc cũng như là đời sống xã hội liên hệ đến 500 gia đình này. Đang khi giết một kẻ xấu đó chỉ ảnh hưởng đến một gia đình thôi. Như vậy đưa lên bàn cân á, thì tình huống này đó là giết vì động cơ từ bi, và sự biện hộ thỏa đáng của đó là gì? Mang lại lợi ích cho đa số. Do đó sau 10 năm truy lùng đó, chính quyền của Mỹ đã ra lệnh giết tại chỗ Osama Bin Laden, trùm khủng bố và cũng là tác giả lập mưu bài kế hủy diệt hai tòa nhà thương mại của Mỹ, dẫn đến cái chết của biết bao nhiêu nhân tài trên thế giới. Còn nếu mà nói theo luật á, thì Mỹ là chơi ngang, vì nằm ở Pakistan thì quân đội của nước ngoài không được quyền thực thi luật pháp ở trong một nước có chủ quyền, mặc dù lúc đó Pakistan là đồng minh của Mỹ. Nhưng Pakistan là chơi hai mang, một mặt á thì nhận viện trợ của Mỹ mỗi một năm như vậy là gần đến 1 tỷ Mỹ kim để cam kết chống lại khủng bố, nhưng mặt khác á, đó là cái nơi nuôi dưỡng khủng bố chống lại Mỹ. Mỹ bị đau một cái vố và đó là chưa được đó. Cho nên quyết định của Tổng thống Barack Obama là đánh nhanh, diệt gọn khi phát hiện ra chỗ ẩn trú của Osama bin Laden. Thì trong trường hợp này đó là giết một người, nhưng mà làm cho hệ thống gọi là khủng bố dưới sự lãnh đạo của Osama bin Laden đó là như con rắn bắt đầu, và làm suy giảm cái ảnh hưởng của Al-Qaeda trên toàn cầu. Thì đó là một quyết định rất là sáng suốt, và nó giống y hệt như là cái tinh thần của tác phẩm Bồ Tát Địa này. Cho nên trong những tổ chức đó, đôi lúc phải hy sinh một vài cá nhân, mà về bản chất đó, là các thành phần đó không có tinh thần cải tiến, cải thiện, yếu kém về tinh thần tự giác, tinh thần hợp tác, tinh thần phụ sự, rồi phạm các quy chế, các loại vi, thì thường á cái người lãnh đạo phải mạnh dạn cắt đứt những người đó để cho các thành viên còn lại đó được bảo vệ cái quyền tu học và sinh hoạt cao quý. Mục đích của đó là mang lại lợi ích và thiện ích cho số đông. Cũng trong tác phẩm Bồ Tát Địa đó, thì quan điểm của Phật giáo còn cho rằng đó, khi một quốc vương hay là quan chức chính phủ tạo ra bạo lực, tàn nhẫn với chúng sinh, đàn áp người khác, thì các vị Bồ Tát không nên do dự, hãy sử dụng vũ khí dẹp trừ bạo lực. Hành động nêu trên vì lòng từ bi cứu giúp nhiều người nên trổ quả thiện, mang lại hạnh phúc. Nếu đứng từ góc độ luật pháp á, thì cái này giống như là nổi loạn, phải không ạ? À, vì trái lại với pháp nước. Nhưng vì lợi ích, khi nhận thấy đó là nguyên thủ quốc gia của nước đó không yêu nước, không thương dân, làm cho sao bị nhiễu dương, nỗi khổ niềm đau đó thì được gieo rắc khắp mọi nơi, bất ổn xã hội đó có mặt, thì tinh thần Bồ Tát đạo cho phép chúng ta tham gia vào cái thời sự chính trị này, làm những cái công việc là mang cái nghiệp sát riêng cho bản thân mình, nhưng cứu giúp cho toàn đất nước. Thì quan điểm này phải nói là chỉ riêng có trong đạo Phật Đại Thừa, rồi còn các trường phái Phật giáo khác không có. Và nếu so sánh với các tôn giáo khác á, thì cái tinh thần giết vì lòng từ bi, mang lại lợi ích cho đa số, vẫn xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Còn thánh kinh của một số tôn giáo là xúi dục người ta giết người vì để vinh hiển tôn giáo của họ, chứ không phải vì cái hạnh phúc của muôn dân, hạnh phúc của xã hội, mang lại hòa bình cho số đông. Hai cái động cơ và mục đích đạt được từ cái hành động bạo lực đối với một thiểu số người xấu để mang lại đại đa số hạnh phúc là hoàn toàn khác nhau. Thì chúng ta phải phân định được sự khác biệt này. Phần 3, tài sản và kinh tế. Một nhỏ, thái độ hài lòng và độ lượng. Trong U Bà Tắc Giới Kinh, Đại Giới Tăng Tu tập 24, bản văn 1488, chương 19, có đoạn dạy như sau: muốn đạt được hạnh phúc trên đời, cần phải trọng lượng. Người trí thường nghĩ dầu tôi sở hữu cả bốn châu lục, có thể hưởng thụ vô số niềm vui, tôi không thỏa mãn. Do vậy tôi phải thực tập rộng lượng, hưởng phúc tối thượng. Tôi không hướng đến các hạnh phúc của cõi trời, cõi người, vì hạnh phúc đó là vô thường. Độ lượng là một biểu hiện của tâm từ bi. Từ sự độ lượng giúp cho người sở hữu nó khởi lên cái tâm mang lại hạnh phúc cho người khác bằng sự giúp đỡ. Giúp đỡ một cách cụ thể nhất đó là chia sẻ các sở hữu gồm động sản, bất động sản hợp pháp, hợp đạo đức của chúng ta cho các mảnh đời kém may mắn hơn mình, như là đang trong giai đoạn thiên tai hoặc là cứu ngặt, cứu nghèo, để giúp cho đại đa số đó có thể vượt qua được cái cơn khốn khó. Còn bản thân mình đó thì không nên hưởng thụ các hạnh phúc cho bản thân, hay là dành hạnh phúc đó cho lễ giống huyết thống. Và động cơ thực thi các hành động độ lượng cao quý này đó là không nhằm mục đích mưu cầu quả phước báo tái sinh lên các cõi trời, hay là tiếp tục tái sinh ở cõi người này để hưởng các phúc lạc trần gian, mà làm công việc đó chỉ vì hưởng được mục đích hạnh phúc tối thượng, có nghĩa là niết bàn. Thế người ta thấy là cái động cơ của sự độ lượng theo Tinh thần Bồ Tát Đạo này rất là lớn, rất là cao quý. Hai nhỏ, nguy hiểm của chấp danh vọng sắc đẹp và tài sản. Sau đây đó là một đoạn trong kinh 42 chương Đại Chánh Tăng Tu tập 17 bản văn 784, và cụ thể đó là chương 19. Con người theo đuổi khoái lạc danh vọng giống như hành động đốt hương. Khi ngửi được hương thì hương đã cháy tàn. Đây là lửa của kẻ ngu, kẻ tham, kẻ sân, kẻ chấp, không giữ gìn được chánh đạo cao quý. Danh vọng nguy hiểm đem đến các bất hạnh. Chạy theo danh vọng sẽ phải nuối tiếc về sau. Thì đây là cái bản mà tôi dịch từ chữ Hán, thoát nghĩa chút xíu để chúng ta rõ được hết nguyên cái mạch văn. Còn trong bản chữ Hán thì nó rất là xúc tích. Từ động tác đốt một cây hương, do tác động của gió, mùi hương nó thoang thoảng ở cái khu vực mà người đốt hương nó đang sinh hoạt, thì lúc ngửi được mùi hương đó thì cây hương nó đã tàn rồi. Và dĩ nhiên một cái cây hương mà có chiều dài khoảng 4 tấc thì nó cháy trung bình đó là 70 phút, là những loại hương tốt thì có thể cháy đến đó là 90 phút. Thì cái thời gian đó là tượng trưng cho một kiếp người mấy chục năm. Có nhiều người ta mưu cầu danh vọng rồi tài sản, nói chung là phục vụ cho các cái khoái lạc giác quan để chứng minh đẳng cấp xã hội, mà thực tế đó là chỉ để thỏa mãn cho cái tôi thôi. Thì chúng ta thấy là biết bao nhiêu cái giá mà người mưu cầu danh vọng đó phải trả, có khi được tính bằng mạng sống và sức khỏe của người tham gia mưu cầu đó. Chạy theo lửa danh vọng suốt cả một kiếp người đó thì hầu như chúng ta mất hết 30 năm, 40 năm của tuổi thanh xuân, nỗ lực bằng mọi mưu đồ chỉ để có tiền. Để đến lúc mà về hưu đó thì là bỏ hết tất cả tiền ra để mưu cầu sức khỏe. Tuổi trẻ thì đốt cháy sức khỏe để mưu cầu danh vọng, rồi đến già đó thì phải làm công việc ngược lại. Đó là một hành xử không thông minh. Thì cái đó Đức Phật gọi đó là một sự nguy hiểm về danh vọng. Mà cái rủi ro của đó là đang lúc nỗ lực và ngay khi vừa chạm tay đến được cái ngưỡng của danh vọng á, thì sự bất hạnh đã bắt đầu xuất hiện. Lúc đó bao nhiêu nuối tiếc trở nên vô ích, vì không thể đảo ngược cái dòng chảy của thời gian được. Lúc đó đã già và thậm chí đã chết rồi. Cũng trong kinh 42 chương, ở chương 20, Đức Phật dạy như sau: con người khao khát tiền và tình dục, cũng như cậu bé mê vị mật ngọt trên chiếc lưỡi lam. Mật ngọt không thể mang lại sự thỏa mãn dầu chỉ một buổi ăn, thế mà cậu bé chấp nhận rủi ro đứt lưỡi. Thì đây là một cái ẩn dụ nói rất là ấn tượng về sự liều mạng của con người trong cái vấn đề với mục đích mưu cầu các danh vọng. Và ở đây đó cụ thể đó là gì? Tiền. Và sử dụng tiền đó để phục vụ cho tính dục thôi. Gần đây thì BBC đã có một cái diễn đàn rất là dẫn đến sự tranh luận. Diễn đàn đó trong tiếng Anh có tên gọi là More Money, Better Sex, là nhiều tiền á thì tốt tình. Thì nói về lối sống của các đại gia, mà nếu độc trại đó là dạy gái, đại gia độc trại là dạy gái, thì các đại gia đó ở cái tuổi cuối đời sẵn sàng bỏ ra tiền triệu Mỹ Kim, mà nói theo quyển du đó là mua vui thì cũng người ta thường tình, hay là mua vui là cũng được một vài trống canh. Tức là cái thời gian để trải nghiệm cái cuộc vui vui đó vài trống canh thôi, tức là vài tiếng đồng hồ. Còn nói theo các nhà khoa học về não bộ đó, thì thực ra đó các cái phản ứng mua vui tồn tại trên não, và cái thời gian tồn tại hay là tuổi thọ của những cái cuộc vui được ghi nhận trên não đó trung bình là 15 giây. Không nhận ra được vấn đề này đó thì chúng ta dễ rơi vào tình trạng giống như cậu bé thấy cái vị ngọt của mật ở trên lưỡi lam, và biết chắc chắn rằng là cái rủi ro có thể bị đứt lưỡi, nhưng mà vì mê mật, nghiện mật, thiếu mật chịu không nổi, cậu bé đành phải chấp nhận hậu quả là đứt lưỡi. Có lẽ nói về cái tác hại của mưu cầu thỏa mãn tính dục đối với người tại gia đó, thì không có hình ảnh nào, ẩn dụ nào gọi là ấn tượng như là trong chương 20 của kinh 42 chương. Và cũng trong kinh 42 chương là Đức Phật nói đó, rất may trên cuộc đời này chỉ có cái khó vượt qua nhất là tính dục. Nếu có thêm một cái khó tương đương ngang bằng với tính dục, chắc chắn là không ai có thể trở thành thánh nhân. Có lẽ về phương diện đó thì cũng không có một nhà sáng lập tôn giáo nào nói hay hơn Đức Phật. Thì dựa vào những điều Đức Phật dạy về kỹ năng chuyển hóa tính dục đó, thì chúng ta thấy là đạo Phật rõ thật là đạo dẫn đến thánh. Mà các tôn giáo khác thì phần lớn cho phép giáo sĩ được quyền lập gia đình dưới hình thức này hoặc là dưới hình thức khác ra. Thì theo Đức Phật đó thì họ có thể trở thành là người chân chánh, người cao quý, chứ không thể nào trở thành thánh nhân nếu như không vượt qua được cái gốc rễ của tính dục. Phần 4, học thuyết bình đẳng và bình đẳng giới. Một nhỏ thành kiến giới tính. Trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết chương 6 thì ngài Xá Lợi Phất á nói như sau: hễ này thiên nữ, sao cô không chuyển tướng từ nữ thành nam? Thiên nữ trả lời: tôi đã tìm kiếm trở thành người nữ trong 12 năm, tôi chưa tìm ra. Nếu nhà ảo thuật nắng tạo người nữ, rồi có ai đó nói cô ấy rằng sao không chuyển nữ tướng thành nam, thì ông nghĩ sao? Xá Lợi Phất trình bày: người nữ hình nộm vốn không tồn tại, Thiên nữ chia sẻ tương tự như vậy, tất cả hiện tượng vốn không thực thể chỉ là biểu hiện ảo, do vậy cần gì phải hỏi chuyển tướng nữ thành tướng nam. Và đây là một cái cuộc đối thoại nhén lửa, thể hiện sự bất đồng quan điểm một cách kịch liệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy với Phật giáo Đại Thừa. Rất tiếc á, cái dở của Kinh Vô Bất Cập là sử dụng hình ảnh của 10 đại đệ tử thánh của Đức Phật lịch sử, nếu như mà có thật, làm đối tượng bị chê bai, bị phỉ nhổ, bị chà đạp. Cho nên á, cái ảnh hưởng của Kinh Duy Bảo Cập được xem như là tiêu điểm đỉnh cao nhất của Phật giáo Đại Thừa ngoài Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã không dễ dàng được đón nhận ở trong cộng đồng Phật giáo. Giá mà 10 nhân vật A-la-hán lịch sử đại đệ tử của Đức Phật đó được thay thế thành 10 cư sĩ, trong đó có Jivaka cư sĩ nữ giỏi nhất, hoặc là cấp cô độc cư sĩ nam giỏi nhất, thì có lẽ tác phẩm này đó dễ dàng được chấp nhận hơn. Có nghĩa là gì? Cư sĩ nam của Đại Thừa qua đối thoại đó là thông minh hơn, giỏi hơn cư sĩ nữ của Nguyên Thủy thì chấp nhận được. Còn đằng này đó là một thiên nữ, là một tỳ nữ, nói chung là một tỳ nữ của Duy Bảo Cập thôi, mà trí tuệ đệ nhất như Ngài Xá Lợi Phất còn không nói đáp lại, thì tôi cho rằng đó là một cái sự dục mạn quá nặng, quá lớn đi, rất là khó được chấp nhận. Bây giờ chúng ta điềm tĩnh đứng từ góc độ là trung lập, không từ cái phía của Phật giáo Đại Thừa, mặc dù chúng ta thuộc Đại Thừa, hay là không về cái phía của Phật giáo Nguyên Thủy, mặc dù đó là nạn nhân. Chúng ta cứ đánh giá đi, thì rõ ràng cái cuộc đối thoại này là khó được chấp nhận lắm. Nhưng mà ta nói lên một cái thông điệp là gì? Không nên phân biệt thành kiến giới tính nữ thấp hơn giới tính nam. Thì thiên nữ này chia sẻ rằng là cô ấy đó đã làm thị giả của Bồ Tát Duy Ma Cật được 12 năm. Và trong suốt 12 năm đó đó, bản thân của cô ấy cũng chưa từng nhìn thấy mình là người nữ, và không bị khổ vì cái tướng trạng nữ, không mặc cảm vì cái tướng trạng nữ, hành động nữ, lối sống nữ. Và việc đó được xem như là một cái ảo thuật nắng tạo ra một người nữ giả thôi. Rồi sau đó kêu cái hình nộm nữ giả đó hãy đổi thành tướng nam. Vốn là hình nộm thì việc đổi từ nữ sang nam mà nam sang nữ thì đều không có ý nghĩa. Nộm là hình nộm, mà hình nộm phải là người thật. Còn bây giờ thì ở phương Tây ta có cái thành ngữ mới, khi mà ta nói một người đạo chơi xấu đó ha, giống như là dựng một hình nộm lên rồi trúc tổ tội cho người nộm đó, sau đó đóng vai là người phán xử, xử phạt tội lỗi, đó là tuyên án tử hình nộm, rồi dùng súng dao hay là lửa đốt cháy để thỏa mãn cái cơn giận tức và hận thù. Cái đó là hoàn toàn vô ích. Ý ta muốn nói là dựng lên một cái câu chuyện có thật, là dựa vào cái giả đời có thật đó để xử người khác, nói xấu người khác, vu cáo người khác á, nó chỉ làm cho mình trở nên xấu thôi. Nếu chúng ta nhìn thấy chư tướng, thực tướng, vốn phi tướng, tức là mọi tướng trạng gồm có tướng nam, tướng nữ, tướng gai, tức là đồng tính nam, lesbian là đồng tính nữ, vốn là vô tướng, thì nó được xem như là các hình nộm. Mà đã là hình nộm rồi thì hình nộm nam có hơn gì hình nộm nữ, hình nộm nữ có thua gì hình nộm nam, hình nộm giới tính thứ ba hay là hình nộm lưỡng tính hoặc là hình nộm chuyển tính thì cũng vậy thôi, có cái gì khác nhau đâu mà phải bận tâm. Thì qua cái đoạn đối thoại này chúng ta thấy là trí tuệ đệ nhất như Ngài Xá Lợi Phất đành phải chào thua đối với người hầu nữ của Bồ Tát Duy Ma Cật. Tôi thấy nó xót xa sao, không chấp nhận được cái cách nhục mạ của các nhà đại thừa ở trong giai đoạn Phật giáo Đại Thừa lên đỉnh cao đối với các vị thánh A-la-hán. Nhưng thực ra học Phật học ở cái cấp là trung cấp thôi. Nhược kiến chư tướng phi tướng là tức kiến Như Lai, như là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì chúng ta cũng đã hiểu được rõ, chúng ta không chấp Phật tướng nữa, huống hồ là một vị thánh A La Hán, trí tuệ là ngang gần bằng với Đức Phật, chẳng lẽ là không hiểu được cái nguyên lý sơ đẳng này? Cái đó không thể chấp nhận được. Vì đoạn kinh Duy Ma Cật á, tiếp tục phỉ nhổ trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất bằng cái đoạn mô tả sau đây. Sau cuộc đối thoại đó, tiên nữ đã dùng sức thần thông biến Ngài Xá Lợi Phất thành tiên nữ khác, còn bản thân cô thành Xá Lợi Phất. Rồi thưa hỏi rằng, tại sao tôn giả không chuyển đổi tướng nữ sang tướng nam? Đó là còn chơi chát đó, chơi điểu á. Xá Lợi Phất lúc đó với hình tướng là tiên nữ nói: tôi không thể biết phải chuyển tướng gì, thân nam của tôi đã biến mất rồi và đã trở thành thân nữ chính hiệu. Tiên nữ chia sẻ: nếu ngài có thể chuyển nữ thành nam ngay vào lúc này thì nhiều người khác sẽ làm tương tự. Ngài không phải nữ nhưng nhìn giống người nữ, cũng vậy tất cả người nữ có thân thể nữ, họ không hẳn nữ, nhìn giống người nữ. Đó là lý do Thế Tôn đã dạy tất cả hiện tượng vốn không nam không nữ. Thế đó là một cái lý luận phá chấp về giới tính thông qua tướng trạng. Thì tướng trạng đó, nó tạo ra những cái dấu hiệu sinh học, dấu hiệu nhân chủng, dấu hiệu để phân biệt được đâu là người nam, đâu là người nữ. Về chiều cao á, thì người nam cao hơn, ngoài trừ thầy Nhật Từ là thấp hơn mấy người nữ rồi. Về tóc á, thì người nữ là thước tha, mềm mại, da thì da mỏng, tướng đi thì yếu điệu, rồi tạo duyên dáng, chú trọng hình thức, quan tâm đến cái điệu bộ. Còn người nam đó thì vai u thịt bắp to con lớn xác, chứng tỏ sức mạnh, hiểu không? Thì đó là những cái dấu hiệu sinh học để phân biệt giới tính. Như là một bản chất, đại đa số đó những người les, tức là đồng tính nữ đó, thì có cái thân thể nhỏ con, cho nên họ rất mặc cảm trong việc gọi là giải phẫu giới tính trở thành người nam. Thì lúc giải phẫu xong ra thì trở thành một cái cậu nam khoảng chừng thước 45, thước 50, thì là mất cái lợi thế, cho nên là phần lớn người ta không muốn giải phẫu để trở thành nam. Còn đang khi những cậu gai đó, tức là đồng tính nam đó, thì to cao, phần lớn là 1m6 trở lên, mà nếu giải phẫu thành nữ thì trở thành là phụ nữ chân dài, và cái đó lại là lợi thế. Cho nên á, người gai chuyển đổi giới tính thành nữ thì phổ thông hơn so với là người nữ chuyển đổi giới tính thành nam. Thì đó cũng là những tướng trạng để mình nhận diện. Còn chấp vào tướng trạng đó thì nó tạo ra rắc rối phân biệt đối xử, mà vốn là luật pháp thế giới xem nó như là một sự dục mạ danh dự cá nhân cần phải nỗ lực vượt qua. Còn đạo Phật á, về học thuyết không thực thể và học thuyết vô tướng kêu gọi chúng ta đó là không chấp vào tướng trạng diện mạo của con người. Chúng ta đánh giá con người trên nền tảng đạo đức và trí tuệ, cũng như là những đóng góp thiết thực của người đó cho cuộc sống. Thì sau cái cuộc đối thoại bắt bí Ngài Xá Lợi Phất á, thì nữ hầu của Bồ Tát Duy Ma Cật á, mới dùng phép thần thông biến Ngài Xá Lợi Phất trở lại thân nam, rồi hỏi lớn là: thân nữ của ngài biến đâu mất rồi? Xá Lợi Phất trả lời: tôi chẳng làm gì, chẳng chuyển hóa gì. Tiên nữ nói tiếp: tương tự như vậy, tất cả hiện tượng không được tạo ra, không được chuyển thể, đó là lời Phật giảng cho chúng sinh. Như vậy những cái mặc định về ngôn ngữ xã hội, người nam người nữ, giới tính thứ ba nam, giới tính thứ ba nữ, lưỡng căn chuyển giới, cũng chỉ là mặc định thôi, đừng quan trọng quá nó. Mà hãy đối xử con người với tư cách là con người, để bỏ qua hết tất cả mọi vướng chấp. Từ năm 1975 trở về trước đó, tại Mỹ đó, Hiệp hội Y khoa của Mỹ vẫn còn liệt người giới tính thứ ba vào nhóm tâm thần. Tức là mới 42 năm trước thôi đó, cái trình độ y khoa của thế giới vẫn còn lào đến thế. Và trải qua 42 năm đến bây giờ, người ta vẫn còn có những cái phân biệt đối xử nhất định. Hà Lan là nước đẩy mạnh về cái kêu gọi xóa ranh giới phân biệt nam và nữ. Thủ đô của Hà Lan đó là Amsterdam. Thì cái hội mà giới tính thứ ba đó mạnh nhất ở trên thế giới là nằm ở thủ đô của Hà Lan. Họ đặt cái tên là Amsterdam, tức là tất chữ che chữ mà. Tôi là Amsterdam, lấy cái tên của thủ đô nước Hà Lan để đặt tên cho tên hội. Cách đây mấy năm khi tôi đến đó giảng đó cho người Việt Nam tại đây, thì tôi được các Phật tử dẫn đến cái tổng hội đó, nằm ngay cái trung tâm của thủ đô. Và lúc nào hầu như là theo người dân địa phương là 24/24, những người giới tính thứ ba họ rất là lạc quan, tự tin, thậm chí là over confident, là vượt quá cái mức tự tin. Họ hạnh phúc với cái tướng trạng là giới tính thứ ba, dù là giới tính thứ ba nam hay là giới tính thứ ba nữ. Họ ăn mừng, họ vui chơi, họ ca hát, họ lạc quan, họ yêu đời. Và họ kêu gọi các du khách khắp thế giới đó, hãy ủng hộ cái phong trào gọi là đòi quyền bình đẳng cho người giới tính thứ ba. Và kêu gọi công dân trên toàn cầu đó là đấu tranh để các nhà tư pháp, hành pháp, lập pháp ở các quốc gia của họ đó thay đổi chính sách về những thành phần giới tính thứ ba. Nếu chúng ta so với kinh điển Đại Thừa như là kinh Di Bồ Tát này đó, thì quan điểm Phật học đã đi trước thời hiện đại này là gần 20 thế kỷ. Tức là ở lãnh vực nào chúng ta thấy Phật giáo cũng đi tiên phong, rất đáng được trân trọng. Nhưng rất tiếc đó, là cái sự nhập thế của tăng ni kém hiệu quả. Những bản kinh này nó chỉ được giảng dạy trên trường Phật học, chỉ ít tạo ra những cái phong trào nhập thế để các thành viên tăng đoàn và các phương tử cư sĩ Phật tử đó lấy lời Phật dạy trở thành những cái phương châm và thúc đẩy sự thay đổi xã hội, social change, theo chiều hướng tích cực. Thì cuối đoạn kinh này đó, chúng ta thấy là Ngài Xá Lợi Phất đã không còn thái độ phân biệt trọng nam kinh nữ nữa. Hai nhỏ, người nữ được thọ ký làm Phật. Thì trong kinh Thắng Mang Phu Nhân có đoạn như sau: nhờ công đức Tán Dương Như Lai, cô trở thành nhà quản trị các vị thần trong nhiều kiếp số. Sao ra nơi nào cô sẽ thấy ta, khen ta như cách cô đã từng làm, cô sẽ phụng sự vô số đức Phật suốt 20.000 kiếp số lâu xa. Cô sẽ thành Phật Như Lai, ứng cúng giác ngộ trọn vẹn, hiểu là phổ quang. Không phải trong kinh điển Đại Thừa nào văn hóa thọ ký làm Phật đó cũng dành cho người nữ, ngay cả trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì kinh Duy Văn Cật đó là bản kinh đề cao bình đẳng nữ nam nữ. Nhưng mà đến kinh Thắng Mang Phu Nhân đó thì chúng ta mới thấy là việc thọ ký mà Đức Phật dành cho đệ tử của mình đó là một người nữ, để ám chỉ rằng là về đẳng cấp trí tuệ, khi mà tu tập đúng cách ở cái mức độ đạt được cuối cùng á, thì nam và nữ là không có khác biệt. Còn giống như là con sư tử vàng, thì cái bồm sư tử, cái đuôi sư tử, bốn chân sư tử, cái bụng sư tử, và thậm chí nó hơi tột chút xíu là cái cục mà con sư tử phóng thải ra, tức là phân á, cũng là vàng thôi. Cho nên á, tinh hoa nhất của con người là trí tuệ. Mà nếu như người nữ thực tập các phương pháp Đức Phật dạy, đạt được trí tuệ đến đỉnh cao, thì người nữ cũng sẽ thành Phật. Cho nên Đức Phật đã thọ ký, mà thọ ký là một lời văn học nói về tính tương lai. Ở một cái kiếp số nào đó, người nữ đó trải qua cái quá trình là tu luyện chuyển hóa tâm thức, đạt được cái kết quả cuối cùng thành Phật giống nhau. Và Phật này có đạo hiệu đó là Phổ Quang, tức là ánh sáng phổ chiếu cùng khắp, ánh sáng tự rương trí tuệ. Như vậy là khi có trí tuệ rồi đó, phổ chiếu cùng khắp rồi đó, thì mọi phân biệt đối xử trên nam tướng, nữ tướng, nam tính, nữ tính đều không còn giá trị nữa. Thì đó là một vài vấn đề quan trọng của Phật giáo Đại Thừa đề cập đến xã hội và chính trị. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta chịu khó phân tích rộng nữa đó, thì còn rất nhiều bài kinh, hoặc là có nhiều đoạn kinh đi vào từng chi tiết và từng ngõ ngách. Thì tôi rất mong và đề nghị các thầy các sư cô học khoa triết học Phật giáo đó, nên chọn những đề tài xã hội và chính trị Phật giáo và đi vào những cái chuyên đề nhỏ, hoặc là so sánh giữa Phật giáo Nguyên Thủy với Đại Thừa, hoặc là khai thác từ Phật giáo Đại Thừa. Vì các chuyên đề nói về xã hội và chính trị của Phật giáo Nguyên Thủy thì có nhiều luận văn bằng tiếng Anh nhưng về Phật giáo Đại Thừa thì hầu như còn rất ít. Vì phần lớn các học giả ít biết chữ Hán, còn các bản văn Sanskrit đó, thì chỉ còn có một vài bản văn thôi, cho nên không đủ dữ liệu để đào sâu. Còn các tăng ni Việt Nam thì có lợi thế giỏi chữ Hán, do đó nên đọc vào Đại Tạng Kinh. Mà bây giờ thì quý vị chỉ cần vào trong trang web và rộng mở tâm hồn.com của cư sĩ Nguyễn Minh Tiến, thì trong đó nó có cái phần mềm online. Quý vị vào cái mục Đại Tạng Kinh, chỉ cần gõ những cái từ khóa thì toàn bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh có bao nhiêu chỗ đề cập đến vấn đề này nó xuất hiện hết. Và đó là một cái hỗ trợ rất là bổ ích cho việc viết các chuyên đề hoặc là làm các luận văn luận án. Còn ngày xưa đó, tức là từ năm 1983 trở về trước đó, khi mà internet nó chưa phát triển đó, thì chúng ta phải tự đọc hết quyển này đến quyển khác, rồi ghi chú có hệ thống, rồi phải có bộ nhớ tốt mới xử lý các ghi chú này lại, thì mới biết là cùng vấn đề đó bao nhiêu tác phẩm đề cập đến. Bây giờ chỉ trong vòng một tích tắc thôi, nhiều nhất là 3 giây, quý vị đã có kết quả về tổng số các lần xuất hiện ở trong toàn bộ Đại Tạng Kinh. Cho nên ai biết chữ Hán thì tôi khuyên nên sử dụng cái công cụ đó trên trang web rộng mở tâm hồn. Thì bằng cách này đó, quý vị làm nghiên cứu rất dễ. Cái khó nhất là truy ra được cái nguồn gốc xuất xứ. Còn khi có rồi đó, thì bằng cái kiến thức phương pháp nghiên cứu, rồi bằng cái kỹ năng so sánh đối chiếu, và cộng với cái sự phân tích, chúng ta sẽ viết được những cái bài nghiên cứu mang tính cách là đưa vào trong thế giới học thuật những dữ liệu mới, chứ không phải sao chép lại những gì người ta đã làm à. Thì tương tự, không chỉ riêng đối với vấn đề xã hội chính trị, các thầy các sư cô có thể vào trong cái công cụ vừa nêu trên đó và đặt những từ khóa mà mình thích, một cái chủ đề nào đó, hàng loạt trong vòng mấy giây đó, quý vị có đủ hết. Quý vị chỉ cần copy ra rồi dịch thuật, rồi đánh giá, rồi phân tích, thì chúng ta có một cái bài viết rất là dễ dàng. Thì nói tóm lại, học thuyết về xã hội là một cách nói, học thuyết về chính trị là một cách nói tương đương, hoặc bao gồm triết học chính trị xã hội Phật giáo, là một mảng mà tăng ni và Phật tử thời hiện đại này cần phải khai thác, phát triển, giới thiệu để chúng ta trở nên nhập thế hơn về phương diện xã hội. để nhập thế mà không bị rơi khỏi cái quỹ đạo chân lý Phật dạy đó, thì chúng ta phải nắm được các bản văn căn bản Đức Phật dạy về vấn đề này như thế nào trong các kinh, và phát triển nó ra, trở thành như là những phương châm, cơ sở lý luận, nền tảng tư tưởng, để theo đó chúng ta nhập thế đúng cách và mang lại kết quả là gì? Phát triển đất nước, mang lại hòa bình với tư cách là Phật tử. Dĩ nhiên là các tăng sĩ chúng ta không tham gia chính trị rồi, nhưng chúng ta được quyền tư vấn chính trị, cố vấn chính trị cho các lãnh đạo các đảng phái chính trị, là chúng ta nên khích lệ quần chúng Phật tử tại gia tham gia năng động vào các mảng chính trị để góp phần thay đổi tích cực xã hội trên tinh thần những gì Đức Phật đã dạy trong các kinh. Chúng ta nghỉ giải lao khoảng 15 phút để bắt đầu chuyên đề thứ 11.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người, tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.